Chuyện có nên làm bác sĩ không con? Chúng ta thiếu thầy thuốc là thế, nhưng một số người vẫn phải chạy sang Âu, sang Mỹ kiếm ăn. Thì ra có những nhà thông thái nửa mùa của chúng ta muốn rằng các bác sĩ trẻ học ở nước ngoài trở về trước hết phải qua một kỳ sát hạch rồi mới được hành nghề. Anh về nước làm gì? Một bác sĩ già giàu kinh nghiệm làm giám khảo hỏi. Để làm việc, để chữa bệnh ạ. Tất nhiên rồi, ngoài ra anh còn biết làm gì nữa?
Thế là thế nào ạ?
Thế là thế chứ còn thế nào nữa. Thí dụ như biết sáng tác nhạc, làm thơ, đóng phim, buôn bán. Hay cũng có thể anh có khả năng làm nghị viên, làm bộ trưởng, làm chính khách. Tất nhiên anh sẽ phải làm một việc gì như thế chứ.
Dạ không, cháu chỉ chữa bệnh thôi ạ. Cháu còn nhà nghèo, làm cho nhà nước lương không đủ ăn nên cháu sẽ làm tư.
Không có hàm tránh phó giáo sư mà đòi làm tư. Thế lấy ai dẫn khách cho anh lúc đó?
Tức là dẫn bệnh nhân đấy ạ.
Phải, khách ấy mà.
Chắc là bệnh nhân tự đến lấy.
Làm sao bệnh nhân tự đến được?
Nếu bệnh nặng thì có xe chở đến ạ.
Được rồi, vậy cái người chở bệnh nhân ấy tên là gì?
Làm sao cháu biết được tên anh ta? Anh ta đã chở cho cháu bao giờ đâu?
Tôi không hỏi tên riêng mà cái loại người chở khách bệnh nhân ấy gọi là gì? Loại đó gọi là lái, như lái buôn ấy. Đằng này là lái y học, như anh chẳng hạn. Anh cũng không bao giờ gửi bệnh nhân phòng khám công đến bác sĩ tư, phải không nào?
Nếu không ai chỉ thì sao bệnh nhân đến chỗ anh được? Một điều như thế mà ở nước ngoài người ta cũng không dạy anh hay sao? Thôi được, bây giờ anh nói đi. Thế nào là hữu ái nghề nghiệp?
Là tương trợ lẫn nhau phải không ạ? Thế là anh không biết rồi, để tôi giảng cho mà nghe. Giả dụ bây giờ có người đến kêu với anh là bị bệnh trĩ, anh khám xong rồi gửi đến cho một người chuyên về phụ khoa.
Người ta bị trĩ sao lại gửi đi phụ khoa ạ?
Bạn anh ăn tiền rồi lại gửi cho một người bạn khác chữa răng. Nhưng tay nhà sĩ ấy lại gửi đi da liễu, da liễu lại gửi đi chiếu điện, chiếu điện lại gửi đi nhãn khoa. Cuối cùng hắn bị gửi đi thần kinh. Đến lúc ấy thì thần kinh của hắn cũng suy sụp thật. Nếu hắn còn đủ cơm ăn nước uống thì rồi tự hắn sẽ khỏi bệnh. Nhược bằng không thì hắn sẽ chết và bệnh cũng hết. Chết rồi hắn lại còn phải rơi vào tay thầy thuốc một lần nữa. Đó là tay giải phẫu lâm sàng.
Thôi, bây giờ anh nói đi, anh phải làm gì để được nổi tiếng?
Cháu sẽ cố gắng điều trị giỏi và sống có lương tâm ạ.
Nghe đây, anh phải lăng xê lên báo một câu quảng cáo. Người nghèo khám không lấy tiền, hàng ngày khám sau bữa cơm trưa. Khi khách đến hơi đông anh rút xuống chỉ khám thứ hai, thứ năm. Sau đó mỗi tuần một lần, sau đó mỗi tháng một lần. Khi khách đã kéo đàn kéo lũ mà đến anh thì thôi không khám xuông nữa. Từ đó về sau anh cứ tăng dần tiền khám. Người ta sẽ nghĩ rằng chắc anh phải có những bí quyết gì ghê gớm lắm thì mới lấy đắt như vậy. Thế là tất cả bệnh nhân đổ xô đến. Sau đó anh lại phải cho đăng báo những lời bệnh nhân gửi đến tri ân.
Thôi, còn trường hợp này, nếu một bệnh nhân đến mà anh không tìm thấy bệnh gì thì anh xử lý như thế nào?
Cháu sẽ báo rằng anh ta khỏe ạ.
Ôi trời ơi, thế mà cũng đòi làm bác sĩ. Chẳng lẽ trên đời lại có người hoàn toàn khỏe mạnh ư? Mà nếu như quả thật hắn không có bệnh gì thì anh cũng phải cho hắn một cái đơn chữ viết rất ngoáy đến nỗi hắn không tài nào đọc được, rồi bảo hắn ra hiệu thuốc. Dù anh có viết trời đất gì đi nữa thì thằng chủ hiệu rất tâm lý kia sẽ tìm ngay ra vô khối bệnh tật cho khách. Anh càng viết mờ mịt bao nhiêu thì tờ hóa đơn lại càng rành mạch bấy nhiêu. Ngoài ra anh lại phải thường xuyên viết báo về nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn bàn về chế độ thuê nhà, vì sao người ta mất trí, vân vân. Như thế để tên tuổi anh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo và mọi người sẽ nói rằng anh ta hiểu biết ghê thật. Phải khéo léo làm sao sau này lên được tới chức thị trưởng, tỉnh trưởng, nghị sĩ hoặc thậm chí bộ trưởng. Đấy, ta nhìn thấy rất rõ ràng anh không thể làm nổi bác sĩ đâu. Tốt nhất là anh nên quay lại chỗ anh mới học bên Đức, bên Mỹ gì gì đó đi.
Cháu xin cảm ơn, chúc bác khỏe ạ.
Anh cũng khỏe nhé, đừng có ốm đấy.
Điệp viên OX13. Y là một điệp viên cỡ thượng thặng,
Tên tuổi của y ngay từ khi y còn sống đã được ghi vào lịch sử tình báo thế giới. Quãng năm dài hoạt động của y ở phương Đông đã cướp đi của y nhiều sức lực, nhưng không vì thế mà trông y mất đi vẻ điển trai rắn giỏi. Nhà nước đặt toàn bộ hy vọng vào người điệp viên OX-13 của mình, coi y là niềm tự hào của ngành tình báo quốc gia. Một ngày nọ, OX-13 được phái sang Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trước khi đi hoạt động ở một nước nào, công việc đầu tiên của OX-13 tất nhiên là phải học tiếng nói của nước ấy. Năng khiếu ngoại ngữ của y quả là có 102. Kinh nghiệm cho y thấy rằng học ngoại ngữ tốt nhất là học ở trên giường. Nên OX-13 quyết định cưới một người vợ bản xứ để hoàn thiện thêm tiếng Thổ của mình. Việc chọn một cô gái thích hợp với y không phải là một điều khó khăn. Ngay cả cái điều kiện hóc búa mà bố mẹ vợ đưa ra, bắt chàng rể tương lai phải theo đạo Hồi, y cũng vượt qua một cách dễ dàng. Vốn là một người có tư tưởng dễ dãi và bình đẳng đối với các vấn đề tôn giáo, nên y đã dũng cảm chịu đựng một cuộc phẫu thuật khá nguy hiểm đối với một người ở vào lứa tuổi của y. Để đang là Richard Velling, y có thể biến thành Richard Velling. Chỉ sau chưa đầy 2-3 tháng, tiếng Thổ của OX-13 đã có thể coi là tuyệt hảo. Vậy là cuối cùng y đã tự thiết lập xong cho mình một vị trí vững chắc trên đất nước xa lạ và tạo được những điều kiện hết sức thuận lợi để hoàn thành sứ mạng mà người ta đã giao phó cho y ở cái xứ sở này. Nhưng chính vào lúc đó, trong cuộc đời y đã xảy ra một biến cố bất ngờ. Chắc các bạn cũng biết, nhiều khi ở một môi trường mới mẻ hay một hoàn cảnh xa lạ có thể làm cho con người ta bỗng thay đổi hẳn. Đối với OX-13 cũng vậy, việc chuyển theo đạo Hồi, việc cưới vợ Thổ và việc chung sống với những người Thổ, tất cả những cái đó đã tác động mạnh đến y, đến mức làm trái tim đá, ý chí sắt và thần kinh thép của y đột nhiên trở thành mềm yếu. Chuyện đó thoạt nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thực lại hoàn toàn đúng như vậy. Có thể cái bầu không khí ấm áp, chân thành, bao bọc xung quanh Richard Valley đã làm cho lòng y trở nên hiền dịu. Trách nhiệm của ngành tình báo bắt đầu làm y thấy nặng nề, khó chịu. Y cảm thấy chán ghét cái công việc lén lút chống lại những con người dễ thương và tốt bụng ấy. Y tự nhủ sẽ đến đầu thú tại cơ quan phản gián Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ thú nhận hết mọi chuyện với họ, rồi muốn ra sao thì ra. Y đã chuẩn bị tất cả với ước vọng duy nhất là làm sao thoát khỏi cái trò chơi mà y đang vướng vào, để được sống yên ổn hạnh phúc trong cái tổ ấm gia đình bên cạnh người vợ yêu và những con người trung thực đáng mến. Thế là y quyết định đi thực hiện ý định đó. Richard Valley bước vào một tòa nhà lớn. Chẳng hề đắn đo, y gõ cửa căn phòng đầu tiên mà y gặp. Rồi đứng ngay tại ngưỡng cửa, y báo ngay cho một viên chức ở đó biết rằng y, Richard Valley hay Richard Velling hay OX-13 chính là gián điệp của nước ấy và được phái sang đây để tiến hành một nhiệm vụ đặc biệt. Danh tiếng của đại cường quốc quả là có một tác động kỳ lạ đối với người viên chức nọ. Vừa nghe đến cái tên ấy, anh ta không còn chú ý gì đến hai tiếng gián điệp nữa mà đứng phắt dậy, cúi rạp người trước Richard Valley, kính cẩn tự giới thiệu tên tuổi và chức vụ của mình. Rất hân hạnh được quen biết ngài, xin mời ngài ngồi, anh ta nhắc lại với giọng đầy xúc động. Không, Richard Valley quả là không nhầm khi nghĩ về cái dân tộc đáng quý này. Ngay cả đối với tên gián điệp, họ vẫn tiếp đón với nụ cười niềm nở. Y rút thuốc lá ra mời người viên chức, đoạn ngồi xuống ghế và bắt đầu nói. Tôi là điệp viên OX-13, tôi được phái sang đây với mật danh là Richard. Thưa, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài ạ? Người viên chức nhã nhặn ngắt lời y. Ngài cần gì ở chúng tôi ạ? Richard Valley trưng hửng. Nhưng tôi là gián điệp mà. Y do dự kéo dài giọng. À, tốt lắm. Nhân viên nọ suy nghĩ. Chắc ngài muốn làm việc cho chúng tôi phải không ạ? Rồi không đợi trả lời, anh ta nở một nụ cười đon đả nói tiếp. Vậy xin mời ngài lên tầng thứ 2, phòng số 228 ạ. Tại phòng số 228, người ta nghe Richard Valley một cách hết sức chăm chú. Rồi cuối cùng hỏi y. Thế nhiệm vụ của ngài là gì? Đặt mìn gây các vụ nổ ngầm, Richard Valley đáp. Bộ phận của chúng tôi hiện nay đã được bổ sung đầy đủ. Trong thời gian tới chắc cũng chưa có chỗ khuyết, nên rất tiếc chúng tôi không thể bố trí cho ngài việc gì được. Nhà tình báo nổi tiếng vốn là người hết sức bình tĩnh, nghe thấy thế bỗng cảm thấy thần kinh của mình không còn được bình thường nữa. Y nói như hét lên. Nhưng tôi đã nói với các ngài rằng tôi là một điệp viên, một tên gián điệp. Tuyệt lắm, nhưng ngài muốn chúng tôi che chở ngài ư? Nhưng tôi là một điệp viên nước ngoài, chả nhẽ ở đây không có ai giải quyết vấn đề của tôi cả hay sao?
Rồi bằng một giọng run run, Richard Valley nói tiếp: tôi sẽ khai hết tất cả các điều bí mật.
À, thế thì lại là chuyện khác. Nếu phải xin ngài quá bộ leo lên một tầng nữa, sau đó rẽ tay phải rồi đi theo hành lang đến văn phòng cuối cùng. Ở đó người ta phụ trách các vấn đề nổ mìn.
Richard Valley leo lên tầng 3.
Thưa ngài, tôi là nhân viên tình báo. Viên quan chức ngồi ở bàn thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Ai bảo ông đến đây?
Không ai cả, tự tôi đến.
Viên quan chức tức giận rời mắt khỏi đống giấy tờ. Tôi hỏi ai chỉ cho ông đến phòng tôi?
Ở phòng 228 người ta cho tôi biết là các ngài phụ trách vấn đề nổ mìn.
Vâng, đúng rồi, nhưng nổ mìn cũng có nhiều cách khác nhau mà.
Tôi chuyên về phá cầu.
Đấy, ông thấy chưa, nếu thế thì lại không thuộc bộ phận chúng tôi. Mìn là mìn, mà cầu là cầu chứ.
Thế thì tôi phải đến gặp ai ạ?
Gặp ai à?
Viên quan chức suy nghĩ một lát rồi đáp: à phải rồi, ông hãy lên tầng 4, ở đó họ sẽ chỉ dẫn cho.
Khoảng 10 phút sau, Richard Valley đã ngồi trong một căn phòng khác và đang trình bày.
Người ta nghe y rất chăm chú rồi hỏi y: ngài chuyên làm nổ các loại cầu gì?
Nghe hỏi thế, Richard Valley cảm thấy như chính mình cũng sắp bị nổ tung.
Sao, chả nhẽ các ngài cũng không biết có những loại cầu gì nữa hay sao?
Chúng tôi biết, cầu thì có cầu đá, cầu bê tông, cầu gỗ. Nhưng mỗi loại cầu chúng tôi có bộ phận nghiên cứu riêng.
Nếu vậy tôi chuyên về cầu bê tông,
Richard Valley thú nhận.
Nếu thế thì ngài nhầm chỗ rồi, ngài phải lên tầng 5, phòng số 501 cơ. Ở đó họ phụ trách vấn đề của ngài.
Sau khi nghe Richard Valley trình bày, viên quan chức phòng 501 suy nghĩ một lát rồi cầm máy điện thoại.
Bẩm ngài, có một người đến chỗ chúng tôi tự xưng là điệp viên và khai là biết làm nổ các cầu bê tông. Xin ngài cho biết phải xử trí với anh ta như thế nào ạ?
Dạ dạ, bẩm vâng ạ.
Và với vẻ hài lòng, anh ta quay sang Richard Valley, lúc này bỗng thấy hy vọng là chuyện của mình sẽ được giải quyết.
Tốt nhất là ngài hãy làm theo lời khuyên của cấp trên chúng tôi và hãy tìm gặp ngài Hashim.
Ngài Hashim chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của Richard Valley rồi hỏi:
xin lỗi ngài, ngài có thể cho biết ngài phá nổ cầu bằng phương pháp gì không ạ?
Richard Valley nóng bừng mặt:
nhưng bằng phương pháp nào thì các ngài cần gì phải biết?
Xin ngài bình tĩnh, ngài bảo ngài là một điệp viên mà ngài lại dễ xúc động quá. Chắc ngài cũng biết rằng ở chỗ chúng tôi, người nào thần kinh không vững thì không thể làm việc được.
Tại sao phải hỏi ngài như thế?
Là vì đặt thuốc nổ có dây cháy chậm rồi châm ngòi là một chuyện, còn gài mìn giờ hoặc mìn điều khiển theo cự ly lại là chuyện khác. Mỗi cách chúng tôi có bộ phận phụ trách riêng.
Tôi có thể sử dụng cả hai cách.
Richard Valley cáu tiết quát:
tôi là điệp viên, các ngài có hiểu không? Một điệp viên ngoại hạng, tôi biết làm tất cả, các ngài rõ chưa?
Nếu vậy thì đó không phải là vấn đề chúng tôi phụ trách. Xin mời ngài xuống tầng 1, phòng thứ 3 bên phải cơ ạ.
Tuy đã gần như tuyệt vọng, nhưng Richard Valley vẫn kể lại từ đầu đến cuối. Giọng y đã uể oải, chán nản.
Viên quan chức của phòng 3 bên phải tầng 1 vừa nghe y nói vừa đổi chân luôn luôn, ra chừng khó chịu. Y đã đứng lên mặc áo măng tô, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.
Tốt lắm ông bạn thân mến ạ, mọi việc đã rõ cả rồi. Nhưng sao ông đến muộn quá vậy?
Giờ làm việc hết mất rồi, văn phòng đã đóng cửa, mà chuyện của ông lại rất quan trọng và đòi hỏi mất nhiều thời gian.
Nhưng có phải lỗi tại tôi đâu, suốt ngày tôi cứ bị người ta đuổi đi hết phòng này sang phòng khác.
Ồ ông bạn ạ, tôi rất hiểu, nhưng ông cũng phải hiểu cho tôi chứ.
Là hết giờ làm việc mất rồi.
Richard Valley há hốc mồm, nhưng viên quản chức đã bước ra phía cửa.
Thôi xin lỗi ông bạn, ngày mai thế nào ông cũng đến nhé, nhưng nhớ đến sớm một chút đấy.
Richard Valley, tức Richard Valley, cũng tức điệp viên chữ danh OX-13, vừa mệt mỏi lê bước trên phố, vừa miên man suy nghĩ. Thế là rút cục ta không thoát khỏi cái trò chơi quái gở này, lại phải tiếp tục cái công việc quái gở này, và hơn nữa lại ở cái đất nước cũng hết sức quái gở này.